Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tứ Quyết và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 26 tháng 5, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 51 vào Chủ nhật 28 tháng 5 tới đây. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại kinh nghiệm sống sót sau bão tố gió lốc của giáo dân ở Emory, bang Texas, nhờ trú ẩn trong hành lang nhà thờ và cầu nguyện. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 85, Israel tin tưởng chờ đợi công lý và hòa bình từ Thiên Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher kêu gọi bảo vệ tự do tôn giáo ở Trung Đông như một nguyên tắc cơ bản để tái thiết các xã hội đa nguyên. Đức Tổng giám mục Gallagher, người Anh, khẳng định lập trường trên đây hôm 22 tháng 5 vừa qua tại Hội nghị quốc tế do Quỹ năm thứ 100 tổ chức tại Roma và được báo quan sát viên của Tòa Thánh công bố trước cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sáng thứ Tư 24 tháng 5 vừa qua. Qua bài tham luận, trong viễn tượng hậu nhà nước Hồi giáo IS ở Trung Đông, Đức Tổng giám mục Gallagher nhận xét rằng, tại nhiều nước ở Trung Đông, tự do tôn giáo vẫn còn hạn hẹp. Đối với Tòa Thánh, điều quan trọng là các tín hữu Kitô và các nhóm thiểu số khác không phải chỉ là những thiểu số được bảo vệ hay dung thứ giữa đa số dân theo Hồi giáo, nhưng họ là những công dân trọn vẹn với cùng các dân quyền như các công dân khác. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nhắc đến sự kiện sau những hành vi dã man của nhà nước Hồi giáo IS, nhiều tín hữu Kitô Trung Đông đặt vấn đề không biết họ có thể trở lại quê hương hay không. Gia cư, trường học và thánh đường của họ bị tàn phá và nhất là điều cần làm để giúp họ hồi hương trong an ninh. Do kinh nghiệm 3 năm gần đây, người ta vẫn sợ thảm trạng có thể tái diễn. Trong bối cảnh đó, Đức Tổng giám mục Gallagher kêu gọi Quỹ năm thứ 100 và cộng đồng quốc tế dùng ảnh hưởng của mình để bênh vực các tín hữu Kitô và các nhóm dân thiểu số khác, nhất là tạo điều kiện để kiến tạo công ăn việc làm.
Manila, một linh mục và 15 tín hữu công giáo ở Philippines bị bắt cóc trong cuộc tấn công hôm 24 tháng 5 của nhóm khủng bố Hồi giáo Maute, thân cận với cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS. Đức cha Edwin de la Pena, giám mục cai quản giám hạt tòng thổ thành phố Marawi trên đảo Mindanao ở miền nam Philippines, xác nhận tin trên đây với hãng tin Fides và cho biết nhóm khủng bố đã tấn công và thiêu hủy nhà thờ chính tòa Marawi City của giám hạt. Và trong số những người bị bắt cóc, cũng có các nữ tu và vài giáo dân đang cầu nguyện lúc ấy trong thánh đường. Hôm 23 tháng 5, hàng trăm chiến binh thuộc nhóm Maute đã chiếm thành phố Marawi và đối lại, Tổng thống Duterte của Philippines đã ra lệnh thiết quân tại đảo Mindanao. Đức cha Edwin de la Pena kể lại, hôm nay là lễ Đức Mẹ phù hộ các tín hữu. Các tín hữu đến nhà thờ để cầu nguyện, ngày chót trong tuần Cửu Nhật. Nhóm khủng bố đã tràn vào nhà thờ, bắt giữ các con tin và dẫn tới một nơi không được tiết lộ. Bọn chúng cũng vào tòa giám mục và bắt cóc cha tổng đại diện Teresito Soganup, rồi nổi lửa đốt nhà thờ chính tòa và tòa giám mục, tất cả đều bị thiêu trụi. Đức cha Edwin cũng nói rằng, thành phố bị chiếm đóng, dân chúng sợ hãi đóng cửa ở trong. Giờ đây người ta chờ đợi phản ứng của quân đội. Chính quyền muốn tái chiếm thành phố với ít máu đổ bao nhiêu có thể. Đức cha đã tìm cách tiếp xúc với cả các lãnh tụ Hồi giáo, với hy vọng thương thuyết để các con tin được trả tự do bình an vô sự. Tổng thống Duterte đã cắt ngang cuộc viếng thăm Moscow, thủ đô Nga, để trở về nước đối phó với cuộc khủng hoảng này.
Moscow, Đức Thượng phụ Kirin thứ nhất, giáo chủ chính thống Nga, Cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì đã cho phép đưa một phần hài cốt Thánh Nicola sang Nga để các tín hữu kính viếng từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 28 tháng 7 năm nay. Thánh Nicola giám mục thành Mir, tử đạo năm 343 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Từ 930 năm nay, hài cốt thánh nhân được giữ tại Vương cung Thánh đường Kính Thánh Nhân ở Paris, Nam Italia. Thánh nhân được các tín hữu chính thống Nga đặc biệt tôn kính và nhiều người đến hành hương tại Paris. Đức cha Francesco Cacucci, tổng giám mục giáo phận Paris Bitondo, đã trao hài cốt Thánh Nicola cho Đức Thượng phụ Kirin vào chiều Chủ nhật 21 tháng 5 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Chúa Quito Cứu Thế ở Moscow, và ngay ngày đầu tiên đã có 45.000 tín hữu kính viếng. Sau đó, từ ngày 12 tháng 7, hài cốt thánh nhân sẽ được đưa tới Alexandre Nevsky gần thành phố San Pietroburgo để các tín hữu Kitô tôn kính cho đến ngày 28 tháng 7 tới đây. Trong cuộc gặp gỡ phái đoàn Italia đến trao thánh tích, Đức Thượng phụ Chính thống Nga nói rằng, trong thời buổi khó khăn hiện nay với những cuộc xung đột gia tăng và quan hệ quốc tế ngày càng căng thẳng, sự cộng tác văn hóa và tinh thần là một trong những phương thế hiệu nghiệm nhất. Nhờ đó, các giáo hội có thể góp phần vượt thắng sự thù nghịch giữa các dân tộc. Trong phái đoàn tòa thánh, cũng có Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, sứ thần tòa thánh tại Moscow, và một đại diện của Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Để bày tỏ lòng biết ơn, Đức Thượng phụ Kirin đã tặng Đức Thánh Cha một icon cổ kính với hình Thánh Nicola. Từ sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ ở Liên Xô, mỗi năm có hàng ngàn tín hữu người Nga đến Paris để hành hương tại Vương cung Thánh đường Kính Thánh Nhân. Tuy nhiên, hầu hết người Nga không có phương tiện đến đó. Vì thế, Đức Thượng phụ Kirin đã xin Đức Thánh Cha Francisco cho đưa một phần hài cốt Thánh Nicola, Thánh Du qua Nga trong vòng 2 tháng một tuần.
Abuja, Đức Hồng Y John Omajeken, Tổng giám mục giáo phận Abuja, thủ đô Nigeria, kêu gọi chính quyền trừng phạt những nhà giảng thuyết gieo rắc oán thù, xúi dục tín đồ giết người. Báo chí Nigeria bên Phi Châu ra ngày hôm qua 24 tháng 5, đăng lời Đức Hồng Y Omejekan nói rằng hiện thời chưa có những vụ bắt các nhà giảng thuyết như thế vì e ngại phản ứng của dân chúng. Nhưng theo tôi, đã đến lúc chính quyền cần ra tay hành động. Có lẽ chúng ta sẽ tìm được một lối thoát cho thảm trạng này. Tại Nigeria, từ 15 năm nay, nhóm khủng bố Hồi giáo Boko Haram chuyên cổ võ oán thù và sách động dân chúng giết người. Hàng ngàn người đã bị nhóm khủng bố này sát hại.
Budapest. Công cuộc chuẩn bị Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52 tại Budapest, thủ đô Hungary, đang được tiến hành. Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 21 tháng 9 năm 2020 với chủ đề Mọi nguồn mạch của con là ở nơi Chúa, trích từ Thánh vịnh 87 câu 7. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hungary, Magyar Kurier, hôm 24 tháng 5 vừa qua, Jakornen Fabri, giám đốc văn phòng chuẩn bị biến cố lớn này, cho biết ban tổ chức đại hội không những nhắm đến các tín hữu, nhưng cả những người đã xa lìa giáo hội và những người không tin. Họ có thể tham dự các chương trình văn hóa và tôn giáo tại đại hội. Trong năm nay, giáo hội Công giáo tại Hungary đặc biệt đề cao tương quan bản thân của tín hữu với phép thánh thể theo chủ đề Thánh thể như nguồn mạch đời sống cá nhân của Kitô hữu. Năm 2018 có chủ đề là Thánh thể nguồn mạch của giáo hội, đề cao con đường dẫn đến sự hiệp thông. Trong năm 2019, công việc chuẩn bị Đại hội Thánh thể sẽ nhấn mạnh về việc truyền giáo qua chủ đề Thánh thể là một nguồn mạch cho thế giới. Chương trình chuẩn bị tinh thần cho mỗi năm bắt đầu từ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và kéo dài đến cùng ngày lễ năm sau đó. Trên trang mạng của Đại hội Thánh thể Quốc tế ở Hungary có cung cấp các tài liệu để chuẩn bị theo chiều hướng vừa nói. Sau khi viếng thăm tòa thánh trở về, Đức Hồng Y Peter Edo, Tổng giám mục Budapest, tuyên bố công cuộc chuẩn bị Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 52 được đẩy mạnh theo mọi chiều hướng. Qua mạng Internet, việc chuẩn bị này cũng được phát động tại các nơi trên thế giới.
Manila, các giám mục Philippines phê bình lệnh của chính quyền cấm các show chữa mân côi và các biểu tượng tôn giáo trong xe hơi. Từ thứ Sáu 26 tháng 5 tới đây, lệnh của chính phủ Phi bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, không được dùng điện thoại di động hoặc ăn uống khi lái xe, và cũng không được có các sâu chữa mân côi và các biểu tượng tôn giáo trong xe với lý do là để được an toàn hơn trong lưu thông. Giới hữu trách về giao thông ở Phi cho rằng lệnh cấm nhằm ngăn cản sự chi trí của tài xế trong lúc lái xe. Tuy nhiên, lệnh cho phép gắn có các biểu tượng tôn giáo trên bảng điều khiển xe hoặc kính chiếu hậu, nhưng các vật này phải gắn cố định và không cản trở cái nhìn của người lái. Một vị hữu trách của Hội đồng Giám mục Phi phản ứng về vấn đề này và gọi đó là một phản ứng thái quá, vô tâm và thiếu lý trí. Ông Jerome Cecilianos tuyên bố rằng, tôi nhận thấy nhiều người lái xe tin tưởng nơi các sâu chữa mân côi và các biểu tượng tôn giáo trong xe hơi, vì các đồ đạo này mang lại cho họ một cảm thức được bảo vệ. Hiệp hội xe hơi ở Phi nói rằng, cho đến nay không hề có bằng chứng cho thấy các sâu chữa mân côi hoặc các biểu tượng tôn giáo là nguyên nhân gây ra tai nạn.
Dublin, Tổng thống Cộng hòa Ireland, ông Michael Hitchens cho biết, Đức Thánh Cha Francisco hướng viếng thăm Ireland nhân dịp Đại hội các gia đình Công giáo thế giới tại Dublin vào tháng 8 năm 2018. Tổng thống Hitchens đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến hôm thứ Hai, 22 tháng 5 vừa qua. Ông cho biết, có viễn tượng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm cả miền Bắc Ireland. Ông cũng nói rằng, trong cuộc hội kiến dài hơn sau đó với Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, ông cũng thảo luận về những hoàn cảnh thay đổi tại Ireland từ sau cuộc viếng thăm trước đây của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ Hai, và hai bên cũng thảo luận về tầm quan trọng của những cuộc thương thuyết về Brexit, Anh Quốc rời bỏ Liên hiệp Âu Châu, trong tương quan với tiến trình hòa bình. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 51 vào Chủ nhật 28 tháng 5 tới đây.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật 28 tháng 5 tới đây là ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 51 sẽ được cử hành với chủ đề Đừng sợ vì ta ở với con, Isaiah đoạn 43 câu 5. Truyền thông hy vọng và tín thác trong thời đại ngày nay. Trong sứ điệp công bố để giúp các tín hữu cử hành ngày này, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tín hữu hãy nhìn thực tại trong nhãn giới tin mừng và truyền thông trong niềm hy vọng cho tha nhân. Sau đây là toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết, nhờ sự phát triển kỹ thuật, việc sử dụng các phương tiện truyền thông rất phổ biến ngày nay, đến độ rất nhiều người có thể cùng một lúc chia sẻ những tin tức và phổ biến chúng một cách rất rộng rãi. Những tin tức này có thể là tốt lành hoặc xấu xa, tin có thực hoặc tin bịa, sai trái. Các cha ông chúng ta trong đức tin đã nói về tâm trí con người giống như cối xay được chuyển động bằng nước không thể dừng lại. Nhưng người đảm trách cối xay có khả năng quyết định xay hạt hoặc xay cỏ lùm cỏ dại. Tâm trí con người luôn hoạt động và không ngừng xay những gì nó nhận được. Nhưng chính chúng ta là người quyết định về việc cung cấp chất liệu nào cho cối xay. Tôi muốn sứ điệp này có thể đi tới và khích lệ tất cả những người trong lĩnh vực chuyên nghiệp cũng như trong các tương quan giữa con người với nhau. Mỗi ngày chúng ta có thể xay bao nhiêu thông tin để tạo nên cơm bánh thơm ngon cho những người nuôi dưỡng mình bằng thông tin. Tôi muốn nhắn nhủ tất cả hãy thực hiện một hoạt động truyền thông xây dựng, từ khước những thành kiến đối với nhau, cổ võ một nền văn hóa gặp gỡ, nhờ đó họ có thể học cách nhìn thực tại với niềm tin tưởng đầy ý thức. Tôi tin rằng cần phải phá vỡ cái vòng luẩn quẩn lo âu và chặn đứng cái vòng sợ hãi. Kết quả của thói quen chỉ tập trung sự chú ý với những tin dữ như chiến tranh, khủng bố, gương mẫu gương xấu và mọi thứ thất bại trong cuộc sống con người. Chắc chắn đây không phải là cổ võ một sự phản thông tin, trong đó người ta cố tình không biết đến thảm trạng đau khổ, và cũng không phải là rơi vào thái độ lạc quan thơ ngây, không để cho mình bị gương mẫu của sự ác động chạm tới. Trái lại, tôi muốn rằng tất cả chúng ta tìm cách vượt qua tâm trạng khó chịu và cam chịu thường chiếm đoạt chúng ta, xô đẩy chúng ta vào trong thái độ lãnh đạm, tạo nên sợ hãi hoặc khiến ta có cảm tưởng không thể đặt giới hạn cho sự ác. Và lại, trong một hệ thống truyền thông, Trong đó, người ta theo tiêu chuẩn một tin vui không thu hút dư luận, và vì thế không phải là một tin tức, và trong đó thảm trạng đau khổ và mồ nhiệm sự ác dễ dàng biến thành cảnh tượng thu hút sự quan tâm, thì người ta có thể bị cám dỗ làm tê liệt lương tâm hoặc lâm vào thái độ tuyệt vọng. Vì vậy, tôi muốn đóng góp vào việc tìm kiếm một lối truyền thông cởi mở và có tinh thần sáng tạo, không bao giờ sẵn sàng dành cho sự ác một vai trò chính, nhưng tìm cách làm nổi bật những giải pháp khả dĩ, gợi lên một lối tiếp cận có tính chất đề nghị và có tinh thần trách nhiệm nơi những người mà chúng ta thông truyền tin tức cho họ. Tôi muốn mời gọi mọi người hãy cống hiến cho con người ngày nay những trình thuật có đặc tính như một tin vui.
Tin vui. Đời sống con người không phải chỉ là một chuỗi các biến cố nhạt nhẽo, nhưng là lịch sử. Một lịch sử chờ đợi được kể lại qua sự chọn lựa một chìa khóa giải thích, có thể chọn lựa và thu thập những dữ kiện quan trọng nhất. Thực tại, tự nó không có một ý nghĩa đơn nhất rõ rệt. Tất cả tùy thuộc cái nhìn, qua đó người ta đón nhận thực tại đó. Tùy thuộc những cặp kiến, qua đó chúng ta chọn lựa nhìn thực tại. Khi thay lăng kính, thì cả thực tại sẽ xuất hiện khác. Vì vậy, từ đâu chúng ta có thể khởi hành để đọc thực tại với những cặp kiến đúng? Đối với các tín hữu Kitô chúng ta, cặp kiến thích hợp để nhận diện thực tại chỉ có thể là cặp kiến tin vui, đi từ tin mừng tuyệt hảo, tin mừng của Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Với những lời ấy, Thánh sử Marco bắt đầu trình thuật của Ngài với việc loan báo tin mừng có liên quan tới Chúa Giêsu, hay đúng hơn, tin mừng ấy là chính Chúa Giêsu. Quả vậy, khi đọc các trang tin mừng, ta khám phá thấy rằng tựa đề của tác phẩm tương ứng với nội dung của nó, và nhất là nội dung ấy chính là con người của Chúa Giêsu. Tin mừng này là chính Chúa Giêsu, không phải là tin vui theo nghĩa không có đau khổ, nhưng cũng vì đau khổ được sống trong một khung cảnh rộng lớn hơn là thành phần của tình yêu đối với Chúa Cha và nhân loại. Trong Chúa Kitô, Thiên Chúa liên đới với con người trong mọi hoàn cảnh, tỏ cho ta thấy chúng ta không đơn độc, vì chúng ta có một người cha không bao giờ quên con cái mình. Đừng sợ, vì ta ở với các con. Đó là lời an ủi của một Thiên Chúa từ đời đời vẫn can dự vào lịch sử của dân Ngài. Trong người con yêu quý của Ngài, lời hứa này của Thiên Chúa, ta ở với con, đi tới độ đón nhận tất cả sự yếu đuối của chúng ta, đến độ chết cái chết của chúng ta. Nơi Ngài, cả những đen tối và cái chết cũng trở thành nơi hiệp thông với ánh sáng và sự sống. Từ đó nảy sinh một niềm hy vọng ai cũng có thể đạt tới, chính tại nơi mà cuộc sống gặp phải sự cay đắng vì thất bại. Đó là một niềm hy vọng không làm thất vọng vì tình yêu Thiên Chúa đổ trên tâm hồn chúng ta và làm nảy mầm sự sống mới như một cây tăng trưởng từ hạt giống rơi xuống. Trong ánh sáng, mỗi thảm trạng mới xảy ra trong lịch sử thế giới cũng trở thành diễn cảnh một tin vui, xét vì tình yêu luôn tìm được con đường gần gũi và khơi lên những con tim có khả năng xúc động, những khuôn mặt có khả năng không tối sầm, những đôi tay sẵn sàng xây dựng.
Để dạy các môn đệ và những đám đông dân chúng về tâm thức ấy của tin mừng và trao cho họ những cặp kiến đúng, nhờ đó chúng ta tiến đến lý lẽ tình thương, chết và sống lại. Chúa Giêsu dùng các dụ ngôn trong đó nước trời thường được ví như hạt giống, bộc lộ sức sống chính lúc chết đi trong lòng đất. Dùng những hình ảnh và biểu tượng để thông truyền sức mạnh khiêm hạ của nước trời không phải là một cách thức giảm bớt tầm quan trọng và sự cấp thiết của nước trời, nhưng là hình thức từ bi thương xót để cho người nghe dành không gian tự do để đón lấy lòng thương xót và áp dụng cho chính mình. Ngoài ra, con đường ưu tiên để biểu lộ phẩm giá vô biên của mầu nhiệm phục sinh để cho những hình ảnh hơn là những ý niệm thông truyền vẻ đẹp tương phản của đời sống mới trong Chúa Kitô, nơi mà những đố kỵ và thập giá không làm tiêu tan, trái lại thực hiện ơn cứu độ của Thiên Chúa, nơi mà sự thất bại có thể là tiền đề của sự hoàn tất lớn lao nhất của mọi sự trong tình yêu. Thực vậy, chính như thế mà niềm hy vọng của nước Thiên Chúa mới chín mùi và sâu xa hơn, như một người gieo hạt giống trong lòng đất, dù họ ngủ hay thức, ngày hay đêm, hạt giống nảy mầm và tăng trưởng. Nước Thiên Chúa đã ở giữa chúng ta như một hạt giống ẩn giấu đối với cái nhìn hời hợt, và sự tăng trưởng của hạt giống đó diễn ra trong thầm lặng. Ai có đôi mắt được Thánh Linh làm cho trong sáng thì thấy được hạt giống ấy nảy mầm và không để cho mình bị cướp mất niềm vui của nước trời vì những cỏ lùng cỏ dại luôn hiện diện.
Trong phần cuối của sứ điệp, Đức Thánh Cha bàn về những chân trời của Thánh Linh. Ngài viết: Niềm hy vọng dựa trên tin vui là Chúa Giêsu làm cho chúng ta ngước mắt lên cao và thúc đẩy chúng ta chiêm ngắm Ngài trong khuôn khổ phụng vụ của lễ Chúa Thăng Thiên. Trong khi Chúa có vẻ xa rời chúng ta, trong thực tế, Ngài mở rộng những chân trời hy vọng. Thật vậy, mỗi người nam nữ trong Chúa Kitô, đấng nâng nhân tính của chúng ta lên tận trời cao, có thể được tự do hoàn toàn bước vào cung thánh nhờ máu Chúa Giêsu, con đường mới mẻ và sinh động mà Ngài khai mạc cho chúng ta qua bức màn, nghĩa là qua thân thể của Ngài. Qua sức mạnh của Thánh Linh, chúng ta có thể là chứng nhân và là những người truyền thông của một nhân loại mới được cứu chuộc cho đến tận bờ cõi trái đất. Niềm tín thác nơi hạt giống của nước Thiên Chúa và nơi lý lẽ của lễ phục sinh chỉ có thể uốn nắn cách truyền thông của chúng ta. Niềm tín thác ấy làm cho chúng ta có khả năng hoạt động dưới nhiều hình thức, trong đó việc truyền thông diễn ra ngày nay với xác tín rằng có thể nhận thấy và soi sáng tin vui hiện diện trong thực tại của mỗi lịch sử và nơi khuôn mặt của mỗi người. Ai tin tưởng để cho mình được Thánh Linh hướng dẫn thì có khả năng phân định trong mỗi biến cố điều xảy ra giữa Thiên Chúa và nhân loại, nhìn nhận chính Chúa đang dệt nên lịch sử cứu độ trong bối cảnh bi thảm của thế giới này. Sợi chỉ mà Ngài dệt nên lịch sử thánh chính là niềm hy vọng, và người dệt không ai khác hơn là Thánh Linh, đấng an ủi. Niềm hy vọng là nhân đức khiêm tốn nhất trong các nhân đức, vì ẩn dệt trong những kẽ hở của cuộc sống, nhưng lại giống như men làm dậy lên toàn thể khối bột. Chúng ta nuôi dưỡng niềm hy vọng ấy khi luôn đọc lại tin mừng đã được in lại trong rất nhiều ấn bản của đời sống các thánh, nam nữ, trở thành hình ảnh tình yêu Thiên Chúa. Cả ngày nay, chính Thánh Linh gieo vải trong chúng ta ước muốn nước trời qua bao nhiêu kênh sóng động, qua những người để cho mình được tin mừng hướng dẫn giữa thảm kịch của lịch sử và như những đèn pha chiếu dọi trong đêm tối của thế giới này, soi sáng đường đi và mở ra những con đường mới tin tưởng và hy vọng. Vatican ngày 24 tháng 1 năm 2017, Francisco Giáo Hoàng.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại kinh nghiệm sống sót sau bão tố gió lốc của các giáo dân ở Emory, bang Texas, nhờ trú ẩn trong hành lang nhà thờ và cầu nguyện.
Đối với các hãng bảo hiểm, các thiên tai nặng nề như gió lốc, bão tố là những hành động của Chúa như những hình phạt. Nhưng đối với 45 giáo dân của giáo xứ Thánh Gioan Thánh Sử, một giáo xứ nhỏ có 150 gia đình ở Emory, một tỉnh nhỏ thuộc tiểu bang Texas, cách thành phố Dallas 70 dặm về hướng Tây, những người đã sống sót sau cơn cuốn lốc và bão tố nhờ trú ẩn tại hành lang của một giáo xứ, thì đó là phép lạ. Việc họ sống sót đúng là nhờ việc làm của Chúa. Chiều ngày 29 tháng 4 vừa qua, những cơn bão dữ dội càn quét qua tiểu bang Texas, Oklahoma và Arkansas, làm cho 13 người thiệt mạng. Cũng chiều tối hôm đó, tại giáo xứ Thánh Gioan Thánh Sử ở Emory, một bữa tiệc tối được tổ chức để mừng các học sinh trung học của giáo xứ tốt nghiệp. Trong lúc diễn ra buổi lễ, bà Monica Hunger, người điều hành giới trẻ, nhận được cú điện thoại từ Marie Conder, một tình nguyện viên. Bà Hunger định không nghe điện thoại vì không muốn làm cản trở bài nói chuyện, nhưng bà biết là Conder đang theo dõi đường đi của các cơn bão ở Texas, và chắc chắn cô ta sẽ không làm gián đoạn sinh hoạt nếu không có điều quan trọng. Bà trả lời điện thoại và Conder đã báo cho bà biết là cơn bão đang tiến đến chỗ của họ. Bà Hunger quyết định yêu cầu các học sinh và những người lớn di chuyển đến hành lang nhà thờ nằm giữa phòng hội và nhà thờ. Một số học sinh đã lầm bầm phàn nàn về việc phải giải tán buổi tiệc, nhưng tất cả đều di chuyển đến hành lang nhà thờ. Đó là nơi ở bên trong cùng của tòa nhà. Bà Huger cũng kịp khóa các cửa ngoài của tòa nhà và đi vào hành lang cùng với mọi người. 30 giây sau đó, cơn lốc bắt đầu lật tung mái nhà thờ. Xà nhà bị uốn cong và các tấm tôn bị xé toạc. Các cánh cửa bay vào trong nhà thờ. Mọi người nắm lấy tay nhau, nằm trên sàn nhà và che chở cho nhau. Bà Huger chia sẻ với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ: "Điều tôi thấy là mọi người đang che chở cho nhau, đang an ủi nhau. Cha mẹ che chở cho con cái, các học sinh thiếu niên dồn lại với nhau. Chúng tôi bắt đầu cầu nguyện, chúng tôi không kinh hoàng hoảng sợ, chúng tôi cảm thấy được che chở. Suốt thời gian ở trong đó và nắm các cánh cửa, tôi cảm thấy Chúa Giêsu đang quan sát chúng tôi, đang thì thầm với tôi. Nó ổn thôi, ta ở với các con." Lúc đó, thầy phó tế Marcelino Espinosa ở một đầu hành lang bắt đầu đọc kinh Măng Côi, còn bà Huger ở đầu kia bắt đầu đọc kinh Lòng Thương Xót. Bà Huger đã diễn tả cơn lốc cuốn như một cuộc vượt qua. Nó đến, nó tấn công họ với sự mạnh mẽ dữ dội, rồi nó kết thúc. Sau trận bão thứ nhất, cả nhóm tiếp tục ở lại chờ cơn bão thứ hai. Họ bắt đầu hát để giữ cho các học sinh bình tĩnh và tiếp tục cầu nguyện cho sự bình an của họ. Sau đó 2 tiếng đồng hồ, những người lính cứu hỏa đến và khuyên họ di tản vì khu vực này bị mất điện nước và các ống khí gas đang rò rỉ gây nguy hiểm. Họ đi ra ngoài, họ thấy nhà thờ bị phá hủy, 2 đầu của tòa nhà bị cuốn bay, chỉ trừ hành lang nơi họ trú ẩn. Tất cả mọi người đều được bình an. Ông Pitonlo, phụ trách ngoại vụ của giáo phận Taylor, chia sẻ: "Nhờ ơn Chúa và sự bảo vệ của mẹ chúng ta, không có ai bị thương tổn." Cha xứ Victor Hernandez, sau khi dâng thánh lễ ở Pittsburgh, Texas, cách đó 75 dặm, đã vội vàng trở về với cộng đoàn khi nghe tin gió bão. Cha khẳng định, đó là một phép lạ. Người ta có thể cảm thấy bàn tay của Thiên Chúa bảo vệ họ. Khi mà cộng đoàn được bình an trong hành lang bên cạnh nhà thờ bị hư hại nặng nề. Ngày Chủ nhật 30 tháng 4, cộng đoàn cử hành thánh lễ như thường lệ, nhưng ở bên ngoài. Cha Hernandez nói, "Chúng tôi đã trải qua sự việc này và mạnh mẽ hơn bao giờ. Chúng tôi sẽ có một tòa nhà mới và một nhà thờ. Điều mà không có trong chương trình của chúng tôi đang trở nên lớn hơn và nhanh hơn."
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục thần học kinh thánh trình bày về Thánh Vịnh 85, Israel tin tưởng chờ đợi công lý và hòa bình từ Thiên Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 85 trình bày 3 đề tài liên quan tới nhau nhưng không theo một trật tự có luận lý. Đề tài thứ nhất là ân huệ Thiên Chúa dành cho dân được tuyển chọn trong quá khứ, các câu 2-4. Đề tài thứ hai là lời cầu dâng lên Chúa xin Ngài nguôi thịnh nộ chống lại Israel trong hiện tại, các câu 5-8. Và đề tài thứ ba là lời loan báo một kỷ nguyên công bằng và hòa bình, kỷ nguyên cứu độ, các câu 9-14. Từ Thánh Vịnh không thấy nổi bật các dữ kiện rõ ràng cho phép xác định một trạng huống lịch sử chắc chắn nào, nên có thể nghĩ đây là một tình trạng điển hình có thể gặp trong mọi thời đại của lịch sử, đặc biệt và một cách tổng quát của dân Israel. Giải thích nông nghiệp coi Thánh Vịnh 85 là một thánh thi tạ ơn về một năm tốt lành đã qua và là một lời cầu khẩn nài các phúc lành tương tự khác cho tương lai. Dầu sao đi nữa, Thánh Vịnh 85 có các đề tài và lý do giống 2 Thánh Vịnh 77 và 126. khiến cho chúng ta nghĩ tới thời đại của việc tái thiết tươi vui nhưng chậm chạp và khó khăn sau thời Lưu Đày. Ý hướng này phù hợp với các đề tài và lý do riêng của nền văn chương ngôn sứ quy chiếu về thời đó. Chẳng hạn như cuốn sách Ủi An của ngôn sứ Isaiah 2, nhất là các chương 56 cho tới 66. Các lời tiên tri của ngôn sứ Khắc-gai hay Ageo và của ngôn sứ Zakaria. Văn thể là lời than van công cộng với việc khai triển các lý do thánh thi trong phần mở đầu và các lý do ngôn sứ ủi an trong phần kết luận. Thánh vịnh 85 miêu tả các ân huệ Thiên Chúa đã ban cho dân Israel trong quá khứ, các câu 2-4. Lời than van liên quan tới tình hình hiện nay, các câu 5-8, và viễn tượng tươi sáng trong tương lai, các câu 9-14. Trong khung cảnh mở đầu, Thánh vịnh 85 nhắc tới các ân huệ và phúc lành Thiên Chúa đã ban cho dân Israel trong quá khứ không xa lắm. Sau khi bão táp cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đã qua đi, vì các tội lỗi của nhà Israel đã khơi dậy, Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ cho dân Ngài và tái hội nhập họ vào việc chiếm hữu đất của Ngài. Lạy Chúa, Ngài đã tỏ lòng thương thánh địa, tù nhân nhà Gia-cóp Ngài dẫn đưa về, tội vạ dân Ngài Ngài tha thứ, mọi lỗi lầm cũng phủ lấp đi, Ngài dẹp trận lôi đình và nguôi cơn thịnh nộ. Ngài đã tái thiết các số phận, ám chỉ việc Thiên Chúa can thiệp cứu vớt và lại đem Israel từ một điều kiện thất vọng vào trong tình trạng tốt lành. Vì sự giống nhau giữa thanh và ý nghĩa của hai từ Saba Shebit dẫn theo một đám tù như tả trong Thánh vịnh 68 câu 19, trong truyền thống truyền khẩu của văn bản Do Thái Masoretic, câu này thường quy chiếu việc dân Israel trở về từ kiếp sống đầy ải bên Babylonia. Súp trong tiếng Do Thái là trở về, trở lại. Dân Do Thái được trở về quê cha đất tổ, được hồi hương. Thánh vịnh 126 miêu tả biến cố này như sau. Khi Chúa dẫn tù nhân Sion trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ, vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. Ngài đã tha thứ tội ác của dân Ngài. Sách Ủi An của ngôn sứ Isaiah 2 cũng mở đầu với cùng đề tài như viết trong chương 40. Hãy an ủi dân ta, hãy ngọt ngào khuyên bảo Jerusalem và hô lên cho thành, thời phục dịch của thành đã mãn, tội của thành đã đền xong, vì thành đã bị tay ra vê giáng phạt gấp hai lần tội phạm. Tiếp theo sau là tiếng hô hãy mở đường cho ra vê, để qua đó các kẻ đi đầy sẽ trở về từ Babylonia. Phần 2 của Thánh vịnh các câu 5-8 ghi lại lời cầu cộng đoàn Israel hướng tới Thiên Chúa và khẩn nài sự can thiệp xót thương của Ngài, bởi vì họ chưa cảm thấy hoàn toàn được giải thoát khỏi các đánh phạt thịnh nộ của Thiên Chúa, vì vẫn còn đang bị đè bẹp bởi các khó khăn âu lo đủ loại. Đó cũng là các khó khăn gây âu lo cho những người hồi hương, như ngôn sứ Isaiah miêu tả trong chương 59. Vì thế, đức chính trực vẫn còn xa chúng ta, lẽ công chính không gần chúng ta được. Chúng ta mong ánh sáng thì này đây bóng tối, mong sáng lạn huy hoàng lại bước đi trong mù mịt tối tăm. Tựa như người mù men theo tường, chúng ta mò mẫm như người không có mắt. Chúng ta lảo đảo cả trưa lẫn chiều, đang sung sức mà như người đã chết. Tất cả chúng ta gầm gừ như gấu, chỉ biết rầm rì chẳng khác bồ câu. Mong được xét xử mà đâu có thấy, mong được cứu thoát, nhưng sao quá xa vời. Hay như ngôn sứ Khắc-gai viết trong chương 1, vậy giờ đây ra về các đạo binh phán thế này, các ngươi hãy để tâm suy cho kỹ về lối sống của các ngươi gieo vãi nhiều nhưng thu hoạch chẳng bao nhiêu, các ngươi ăn mà không đủ no, uống không đủ say, mặc không đủ ấm, đồng lương của người làm thuê lọt qua túi thủng. Thực tại này cũng được nhắc tới bởi nhiều văn bản khác trong thời tái thiết hậu Lưu Đày. Lạy Chúa Trời đấng cứu độ chúng con, xin dẫn chúng con về, đừng hận chúng con nữa. Phải chăng Ngài giận mãi không thôi, đời lại đời cứ nuôi cơn thịnh nộ? Nào chẳng phải chính Ngài sẽ lại làm cho chúng con được sống, để dân riêng được hoan hỷ trong Ngài. Lạy Gia-vê xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin phục hồi chúng con, Israel xin Thiên Chúa tái đưa họ vào trong ánh quang rạng ngời xưa kia. Đó là lời van xin của tác giả Thánh vịnh 80. Lạy Thiên Chúa xin phục hồi chúng con, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời, để chúng con được ơn cứu độ. Phải chăng đến muôn đời Ngài sẽ giận chúng con? Đây cũng là tâm tình khắc khoải của tác giả Thánh Vịnh 77. Phải chăng Chúa ruồng bỏ đến muôn đời, chẳng bao giờ còn rủ lòng thương đoái? Tình yêu Chúa phải chăng nay cạn hẳn, và Thánh Ngôn cũng chấm dứt đời đời? Hay Thiên Chúa đã quên thương xót, vì giận hờn mà khép kín từ tâm? Ngôn sứ Zakaria cũng ghi lại lời sứ thần hỏi Chúa, lạy Gia-vê các đạo binh, Ngài không thương Jerusalem và các thành Juda cho đến mãi bao giờ? Ngài thịnh nộ với chúng nay đã 70 năm. Phải chăng Chúa sẽ không tái ban sự sống cho chúng con? Qua ngôn sứ Ezekiel, Thiên Chúa đã báo cho dân Do Thái bị đi đẩy bên Babylonia là những xương khô bị chôn vùi, biết rằng Ngài sẽ mở các huyệt mộ của họ và sẽ dẫn họ về quê cha đất tổ. Ngài sẽ đặt thần khí của Ngài vào trong họ và họ sẽ sống. Cộng đoàn cầu nguyện giờ đây xin Chúa thành toàn lời hứa ấy. Ngoài ra cũng nên ghi nhận rằng các từ sự sống và cái chết dùng trong các câu cứu rỗi ở đây có nghĩa cá nhân và tập thể. Các câu từ 9 tới 14 của Thánh Vịnh 85 diễn tả câu Thiên Chúa trả lời cho lời cầu nguyện âu lo của cộng đoàn qua trung gian một ngôn sứ phụng tự, là người nhận thức được tiếng nói của Thiên Chúa và canh tân lời hứa cứu độ qua việc rộng ban công lý và hòa bình như hoa trái lòng thương xót và trung thành của Ngài. Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán. Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân người, cho kẻ trung hiếu và những ai hướng lòng trí về người. Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa, để vinh quang của người hằng chiếu tỏa trên đất nước chúng ta. Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống từ trời cao. Vâng, chính Chúa sẽ tặng ban phúc lộc và đất chúng ta trổ sinh hoa trái. Công lý đi tiền phong trước mặt người, mở lối cho người đặt bước chân. Tôi muốn nghe, đây là một cá nhân thông dịch ý muốn cứu độ của Thiên Chúa đối với cộng đoàn cầu nguyện. Gia-vê nói tới hòa bình. Đề tài hòa bình là một trong các điểm đặc thù nhất của các lời tiên tri của ngôn sứ Isaiah 2. Chẳng hạn ngôn sứ viết trong chương 57. Vì tội nó ham lợi mà ta giận dữ, ta đã đánh nó, đã ẩn mặt trong cơn giận dữ, nhưng nó vẫn ngỗ nghịch theo con đường nó muốn. Những nẻo đường nó đi ta đều thấy cả, nhưng ta sẽ chữa nó cho lành, sẽ dẫn nó đi và cho nó đầy tràn an ủi. Còn những kẻ khóc thương nó, ta sẽ làm cho môi miệng chúng hoan ca, bình an cho khắp xa gần. Gia-vê phán, ta sẽ chữa lành cho nó. Ơn cứu độ gần rồi. Sứ điệp ngôn sứ không chỉ xác nhận việc thành toàn các lời đã hứa như câu trả lời cho sự chậm trễ bề ngoài, mà còn chỉ cho thấy nó tới gần và hơn thế nữa đã bắt đầu, như viết trong chương 51. Đức công chính của ta đã gần kề, ơn cứu độ của ta sắp xuất hiện, cánh tay ta sẽ lãnh đạo muôn dân muôn nước, muôn đảo đặt hy vọng nơi ta và mong chờ ta ra tay hành động. Hay như viết trong chương 56. Gia-vê phán như sau, hãy tuân giữ điều chính trực, thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của ta đã gần tới, và đức công chính của ta sắp được biểu lộ. Vinh quang của Ngài sẽ lại ở với họ. Theo chương 10 sách ngôn sứ Ezekiel, Thiên Chúa đã rời bỏ Jerusalem vì tội lỗi của dân Do Thái. Ngài bỏ dân được tuyển chọn cho số phận của nó bị đi đẩy sang Babylonia. Với biến cố các người đi đầy trở về quê cha đất tổ, Gia-vê cũng trở lại với họ. Nhưng đứng trước công trình tái thiết khó khăn, dân Do Thái mất tin tưởng và than van như sau. Vì thế đức chính trực vẫn còn xa chúng ta, lẽ công chính không gần chúng ta được. Chúng ta mong ánh sáng thì này đây bóng tối, mong sáng lạn huy hoàng lại bước đi trong mù mịt tối tăm. Nhưng Thiên Chúa an ủi họ như sau. Đứng lên, bừng sáng lên, vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Gia-vê như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân. Còn trên ngươi Gia-vê như bình minh chiếu tỏa, vinh quang người xuất hiện trên ngươi. Đây cũng là điều được ngôn sứ Ezekiel khai triển rộng rãi trong chương 43. Lòng thương xót và sự tín trung, hay tín nghĩa ân tình, ở đây là các tính từ của Thiên Chúa được nhân cách hóa, nhưng chúng cũng là các nhân đức xã hội. Giave sẽ tặng ban mọi phúc lộc và đất sẽ cho hoa trái của nó. Chi tiết này làm nảy sinh ra giải thích nông nghiệp, coi đây là lễ nghi tạ ơn về mùa màng đã qua. Nhưng bối cảnh lịch sử của đề tài tái thiết thời hậu Lưu Đày được ngôn sứ Khắc Gai xác nhận. Các ngươi gieo vãi nhiều nhưng thu hoạch chẳng bao nhiêu, các ngươi ăn mà không đủ no, uống không đủ say, mặc không đủ ấm, các ngươi mong đợi nhiều nhưng mùa màng chẳng được bao nhiêu, các ngươi có đem được những thứ đó về nhà, ta cũng sẽ thổi bay đi hết. Vì sao vậy? Sấm ngôn của Giave các đạo binh, vì nhà của ta vẫn còn tan hoang, trong khi đó các ngươi ai nấy bận rộn lo cho nhà riêng của mình. Bởi thế, trời đã không nhỏ sương xuống cho các ngươi, và đất cũng không sinh hoa màu. Trái lại, sau khi đền thờ được tái thiết, lời hứa của Thiên Chúa trấn an hơn. Kho lẫm có còn thiếu hạt giống không? Cây nho, cây vả, cây liệu, cây ô liu lại đã không sinh hoa trái sao? Kể từ nay ta sẽ ban phúc lành. Công lý đi trước mặt Ngài, sự ngay thẳng trên con đường của bước chân Ngài. Chúng là hoa trái của lòng thương xót cứu độ của Thiên Chúa. Một hình ảnh kép khác nữa cũng đã được ngôn sứ Isaiah miêu tả trong chương 58. Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành, đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước, vinh quang Giave bao bọc phía sau ngươi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher kêu gọi bảo vệ tự do tôn giáo ở Trung Đông như một nguyên tắc cơ bản để tái thiết các xã hội đa nguyên. Abuja, Đức Hồng y John Omanjekan, Tổng giám mục giáo phận Abuja, thủ đô Nigeria, kêu gọi chính quyền trừng phạt những nhà giảng thuyết gieo rắc oán thù, xúi dục tín đồ giết người. Moscow, Đức Thượng phụ giáo chủ chính thống Nga cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì đã cho phép đưa một phần hài cốt Thánh Nicola sang Nga để các tín hữu kính viếng. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.